Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Tam Bồ Đề Tâm. Con xin mời Thầy.
Dạ, chào chị Loan. Hôm nay mình vẫn còn ở trong mùa đông thầy anh chị, cũng lạnh lẽo vô cùng. Mà đặc biệt là cái mùa đông của mình là trước mùa đông đó không biết bao nhiêu là những cái thiên tai nhân họa, vừa cháy rừng này, là vừa lụt lội này, vừa đủ thứ cả. Thì mình mong rằng là mùa đông là tuy lạnh lẽo như vậy nhưng mà các bạn ở khắp mọi nơi cũng cảm thấy được cái sự ấm áp của gia đình của mình. Đó là tôi lấy lời chúc của thầy đầu tiên cả. Ngày hôm nay mình nói về cái Tam Bồ Đề Tâm này đó. Đây là một cái series mà nó sẽ bắt đầu và mình sẽ bỏ lên trên Internet đó chị ha.
Dạ vâng.
Cái chương trình này mình sẽ gọi là một cái chương trình Radio Khai Tâm, nhưng mà nó một cái chương trình mà mình gọi là chương trình mà giống như giáo khoa vậy đó. Nếu mà các bạn muốn học để hiểu Phật Pháp đó, từ căn bản trở lên đó, thì làm sao mà bạn có thể hiểu được. Thì trong lịch sử Việt Nam mình thì mình có cái bộ gọi là bộ Phật học phổ thông của vị Bồ Tát mình gọi là Ngài Thích Thiện Hóa đã viết ra, và đó là một cái căn bản của rất nhiều cái thế hệ chúng ta học và hiểu nhờ vào cái bộ mà Phật học phổ thông đó. Thì bây giờ thì là mình dùng, thay vì mình viết ra thì mình dùng một cái lời nói mình nói rất dễ hiểu, những cái quan niệm, nhưng mà những quan niệm này đó nó không thay thế cái bộ Phật học phổ thông, mà đây là những quan niệm mà căn bản chính của cái người mà các bạn muốn tìm hiểu về cái đạo Bồ Tát. Bạn muốn tìm những cái tư tưởng mà nó liên quan tới cách nhìn của cái Hoa Nghiêm Tông. Bạn muốn hiểu cái đạo Phật này đó trên cái chuyện là làm sao tu đạo Bồ Tát. Cho nên thầy sẽ làm một cái series chuyên để mà giải thích cái đạo Bồ Tát nhưng mà từ căn bản nhất. Thí dụ như ngày hôm nay mình sẽ nói tới vấn đề đầu tiên là Bồ Đề Tâm là cái gì. Sau đó mình sẽ nói tới những cái chương trình khác. Mình từ từ mình xây dựng ra mình gọi là một cái chương trình học giáo khoa cho những người nào các bạn muốn học về đạo Bồ Tát đó, thì đầy đủ những cái pháp số tức là những cái danh từ mà của Phật học và những cái mình gọi là cái biography, những cái lịch sử, cái tên của những vị Phật, tên các vị Bồ Tát, các vị tổ sư, các vị mà tu hành cao, và cuối cùng cả là mình sẽ cho nói tới cái nội dung của kinh điển, những cái bộ kinh chính trong những cái từng tông phái. Thì giống như Thiền Tông có những bộ kinh gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, mà nếu mà Tịnh Độ Tông đó, thì mình gọi là có Tịnh Độ đó là Ngũ Kinh, Tam Kinh, ba bộ kinh chính Tịnh Độ, mình sẽ nói cái đại ý đó. Hay là Hoa Nghiêm đó, mình nói tới cái đại ý của hai cái bộ Hoa Nghiêm 60 cuốn, Hoa Nghiêm 80 cuốn. Hay là mình nói về Thiên Thai Tông đó, thì mình sẽ nói tới cái bộ luận mà vĩ đại nhất của cái Thiên Thai Tông gọi là Thích Thiền Ba La Mật của Ngài Trí Giả Đại Sư. Hay là nếu mà nói về cái Mật Tông, Chân Ngôn Tông đó, thì mình sẽ giải thích về hai cái mandala mà tối cao ở trong Chân Ngôn Tông gọi là mandala Thái Tạng Giới và Kim Cang Giới. Và cách khác đó, là mình sẽ kiến lập một cái chương trình học về đạo Bồ Tát mà tất cả danh số, pháp số cũng như là tên các vị Bồ Tát và cái nội dung chính của những bộ kinh điển mà chúng ta đã biết tới. Thì đó là cái chương trình mà thầy muốn giới thiệu, vì hôm nay có lẽ là cái đầu năm và mình muốn cho các bạn biết là năm 2018 mình sẽ rất là exciting, rất là hứng thú về những cái chuyện mà mình tin rằng là các bạn sẽ từ từ đi vô trong một cái trí thức đó, mà cái hiểu biết đó, mà càng lúc càng sâu hơn. Thì ngày hôm nay thì chị Loan là mình sẽ nói về Tam Tâm Bồ Đề hay là Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm này đó là cái ngôn ngữ mà mình sử dụng bây giờ đó, là trong kinh điển là có nhiều bộ kinh sử dụng lắm. Cái bộ kinh Hoa Nghiêm là sử dụng extensively, rất là sâu sắc, trong cái phẩm cuối cùng là cái phẩm Nhập Pháp Giới, nói Bồ Đề Tâm như thế nào thì thầy sẽ đem cái câu văn đó vào trong cái phần giảng này. Nhưng mà đầu tiên cả mình nói cái quan điểm Bồ Đề Tâm đó, thì chị có biết cái quan điểm này là cái được cái bộ luận nào mà giải thích rõ nhất không? Mà tại sao gọi là tám Bồ Đề Tâm không?
Dạ thưa thầy, con không biết.
Ok. Thì tại ra đó là cái tám tâm Bồ Đề hay là tám Bồ Đề Tâm đó, cái chữ đó đó là do cái vị tổ thứ 12 của Thiền Tông, tức là từ nó Đức Phật đó, mà truyền xuống đó. Thì nó có tất cả là 28 vị tổ đó, cho nên mới tới cái vị mà tổ mà thứ 28 là mai Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà tổ thứ 12 đó gọi là Bồ Tát Mạng Minh. Và cái Bồ Tát Mạng Minh này đó, mình có cái đọc cái tên gọi là Asvaghosa. Thì ngài sinh ra vào khoảng 80 năm trước Thiên Chúa, vân vân. Thì cái thời gian đó là cả 1.000 năm sau rồi, sau khi mà Đức Phật mà ra đời rồi đó bạn. Thế nên cái triết lý mà Bồ Đề Tâm là cái triết lý mà nó phát triển sau, nhưng mà nó đã có cái chữ Bồ Đề Tâm là Bodhicitta đó, Bodhicitta cái chữ đó đó là nó đã có rất lâu rồi, nó có từ thời Đức Phật rồi. Citta có nghĩa là tâm, mà Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Và cái sự giác ngộ đó là cái khả năng mà người nào cũng có cả. Tại sao mình gọi là giác ngộ? Giác ngộ đó người Mỹ dịch ra rất là hay, họ dịch là cái chữ enlighten. Enlighten đó, mà danh từ nào là enlightenment, thì cái enlighten này đó là làm cho sáng ra, tức là cái bóng tối, bây giờ mình làm cho bóng tối đó mà ánh sáng nó sáng ra. Và cái đó là một cái chuyện mà nó rất đặc biệt. Khi mà mình nói cái chữ giác ngộ đó, thì người Tàu đó họ còn gọi một cái chữ ngộ rất là hay, hay là ngộ đó là họ viết một chữ rất là hay, họ là viết một cái chữ tâm bên này các bạn ha, rồi bên này là cái chữ ngộ. Chữ ngộ này đó, đây phần này là phần mà mình gọi là cái phần mà rất là quan trọng. Ngộ có nghĩa là tôi. Cái tâm nào đó mà ra khỏi cái tôi, mà nhìn được cái tôi đó, thì cái đó gọi là ngộ. Mình nhìn được cái bản tánh của mình nhìn được chính mình đó, thì gọi là ngộ. Cho nên đó, cả người tao cũng như là cái chữ mà mình dịch ra bằng tiếng Mỹ bây giờ đó, thì mình đều có một ý nghĩa như nhau cả, là một cái sự tỏa sáng, nhận trí, nhận biết được về mình. Nhưng mà tại sao mình không gọi là ngã bác, mà gọi là ngô? Cái chữ ngã đó thì nó là viết khác nữa các bác ơi. Chữ chữ ngã đó là cái chữ đó, trong đó đó nó rất dễ sờ, là bởi vì cái chữ ngã đó trong đó là nó nói tới đó là có một cái dao, một cái lưỡi hái đó chị, mà nó chặt cái gì, nó chặt cái lúa, chặt cái ngọn lúa. Nó nói từ từ hồi xưa ai là cái người làm ruộng? Người mới làm ruộng, cho con động vật đâu có làm ruộng đâu. Cho nên cái chữ ngã đó là nó phát triển đó ở trong cái văn hóa mà gọi là cái văn hóa mà nông nghiệp. Cái chữ ngã đó, như chị nhìn chim mà đọc được chữ tao, chị thấy nó rất là hứng thú, là cái chữ ngã đó đó, một một mặt đó thì nó nói tới cái hình dạng cái lúa, một một mặt tới nói tới cái liều, cái đó là gì chị, cái mà đâu cắt
cái lưỡi liềm hả? Dạ,
cái liềm
lưỡi
liềm
liềm.
cái liềm cái liềm hoặc là mình gọi là cái dao mà cắt cái ấy. Thì đấy là có người hồi xưa đó, cái ngã đó nó đã có sẵn, tức là nếu mà dùng cái vũ khí đó đó mà để mà cắt cái
Cái lúa.
lúa đó thì nó là tốt. Nhưng mà dùng cái lưỡi hái đó đó, mà lưỡi liềm đó, búa vào lưỡi liềm, cái lưỡi liềm nó mà cắt đầu người ta thì lại là một cái chuyện khác nữa.
Cái đó
Nhưng mà
nó sắc lắm đó.
tức là sắc lắm, tức là rõ ràng chị thấy đó là cái chữ ngã đó đó nó double meaning, là hai chuyện, có thể làm tốt mà cũng có thể làm xấu, cả âm cả dương, cả tốt cả xấu. Một con người mà cầm cái súng ở đó đó thì nghĩ qua thì nó cũng có thể có tốt, có thể có xấu. Một con người hồi xưa họ không có súng, cái thời đại mà văn hóa mà của cái nông nghiệp thì họ chỉ cầm cái lưỡi liềm thôi, lưỡi liềm là bằng với cái súng bây giờ đó. Nhưng mà chị ngồi chị nghĩ thì là cái xấu sắc đó, chị thấy không, trong cái chữ ngã đó đó nó không có cái chữ tâm. Nhưng mà nếu cái chữ ngô đó là cái tối đó, là cái chữ ngô này mà chị nhìn lại đó là nói về mình đó này, tôi ngô là tối này, tối đó này. Ông hồi xưa là ông đệ tử của Khổng 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 Tử nói rằng là mỗi ngày đó tam tịnh ngô thân, phải nhắc nhở mình ba chuyện. Ngô thân là cái thân của tôi, Thế nên cái chữ ngô này đó, nó cho biết mà mình phải nhìn về chính mình được. Thế nên cái chữ bồ đề tâm thôi đó là cái chữ mình nói tới đó là cái sự sáng suốt về cái bản ngã về chính mình. Vậy về sự sáng suốt về chính mình đó, thì cái bây giờ mình đặt câu hỏi đó là cái chính mình đấy là cái gì? Thì tệ ra là chính mình đấy đó nó có rất nhiều cái chuyện để mình nói. Thì đối với cái nhà Phật đó, thì cái chữ mình đấy đó, tôi biết rõ về tôi đó, ngô biết rõ về tôi đó, thì nó có hai ý. Cái tôi đó mà mình gọi là tương đối đó, thì tức là cái tôi đó mà nó tạo nghiệp, cái tôi đó mà nó sinh ra đủ chuyện cả. Nhưng mà cái tôi đó mà mình gọi là đại ngã tuyệt đối đó, thì cái tôi đó, đó thì gọi là Phật tánh, là Phật tánh. Và do đó đó thì bây giờ đó là mình có hai cái tôi này để cho mình nhìn. Cái tôi mà tương đối đó, cái tôi mà tương đối đó thì mình gọi là cái tôi của ngũ ẩm hay là ngũ uẩn đó. Bây giờ đó làm sao mà mình hiểu được cái tôi, làm sao mà cái bồ đề tâm này đó là mình phát triển cái bồ đề tâm, phát triển cái tâm đó mà ngộ được cái Phật tánh và cũng nhìn xuyên qua ngũ ẩm. Tức là mình phải có một cái sự thức tỉnh. Cho nên cái chữ bồ đề đó được dịch ra là gọi là thức tỉnh, là làm sao phát triển cái tâm mà tâm thức tỉnh, cái tâm giác ngộ, tức là tâm thức tỉnh. Thức tỉnh được là cái tướng trạng chân thật của ngũ ẩm và cái tướng trạng chân thật mà mình gọi là Phật tánh. Cho nên phát cái bồ đề tâm là phát khởi cái chí hướng mà mình có thể nhìn xuyên qua được cái tôi và cái bản ngã ngũ ẩm của mình, và nhìn thấy được đó cái Phật tánh. Mà bây giờ mình ngừng lại một chút xíu để mình bắt đầu mình mới nhìn lại cái văn hóa hồi xưa đó các bạn. Nếu các bạn đi ra vào cái vùng mà nghèo khó nhất ngay bây giờ, các bạn tới cái chỗ mà nghèo nhất trong thiên hạ, có thể là trại tị nạn ở bên Syria, hoặc là cái trại tị nạn Uganda. Và nếu mà các bác mà như thầy ở trại tị nạn mà Pulau Bidam hồi xưa đó, thì các bác hỏi đó, cái lý tưởng cao đẹp nhất là mình là cái gì, thì có lẽ lúc đó thầy sẽ trả lời các bác lý tưởng cao đẹp nhất của thầy là làm sao mà ra khỏi cái chỗ mà nghèo khó này. Mà cái người tị nạn bây giờ thì họ chỉ mà làm sao mà tìm được một cái chỗ nào thôi. Có rất nhiều người họ đi băng qua cái từ bên Cuba đi thuyền, đi qua Miami, đi thuyền nhỏ đi qua. Họ chỉ mong có một điều thôi, dù là ăn uống cực khổ nào nhưng mà tới được nước Mỹ thôi. Các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ trong nửa phút thôi, các bạn thấy rõ ràng đó là nếu mà câu hỏi đặt là tôi là ai, thì câu đó nó không có đối với những người mà đang cần sống, họ không nghĩ cái gì cả, chỉ nghĩ sao?
Đúng rồi thầy, nhưng trong những cái lúc mà khó khăn như vậy thì họ chỉ có nghĩ cái gì mà ví dụ như là mình đang ở trong trại tị nạn thì mình chỉ có muốn làm sao mình được đi ra khỏi cái chỗ đó. Vâng. Rồi sau khi mà mình ra được khỏi chỗ đó thì mình lại nghĩ đến là làm sao mà mình có cái việc để mà mình sinh tồn. Vâng. Rồi chắc là trong ví dụ như những người như là tụi con là bao nhiêu năm sau đó, rồi là khi mà mình đời sống yên ổn thì mình mới bắt đầu mình mới nghĩ những cái chuyện gì mà nó hướng về tâm linh.
Đúng.
Chứ còn trong những cái lúc mà khó khăn thì con nghĩ là chắc là nhiều khi mình chỉ có hướng để mình cầu xin để mình thoát được những cái mà khó khăn trong lúc đó, chứ mình không có nghĩ mà sâu sắc hơn là để mà mình hướng về làm sao để cho mình hướng thượng, làm sao để mình được đi lên lên trên một cái tầng cao hơn.
Rõ ràng. Cho nên chị thấy có lẽ là nếu mình ngồi mình nghĩ như vậy, cho nên nếu mình nói ô phát bồ đề tâm, không phải người nào phát. Tại phát bồ đề tâm giống như là mình phải ở trong một cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy là mình cần nhìn xuyên qua cái bản ngã của mình, nhìn thấy cái chân tánh. Nhưng mà cái đó nó không phải dễ mà, tại vì nếu mà hoàn cảnh sống của mình không có, như khi mình muốn phát bồ đề tâm là cũng phải phát bồ đề tâm, mà mình gọi đi phát cái tâm cầu cái sự yên ổn, phát cái tâm cầu cái mình gọi là security, sự mà gọi là ổn định thôi, chứ không phải là phát bồ đề tâm. Thầy nhấn mạnh cái chuyện đó là bởi vì rất nhiều khi đó mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình đau khổ quá, thế bây giờ mình muốn hết khổ. Mình hết khổ là mình tưởng là vì con cầu nguyện làm sao mà con đi ra lên cực lạc cho nó hết khổ. Nhưng mà cái đó không phải là cái tâm phát ra để mà nhìn xuyên cái bản ngã, nhìn xuyên để mà nhìn thấy Phật tánh. Không phải là cái tâm thức tịnh, mà chỉ là cái tâm muốn ra khỏi cái khổ thôi. Cách đây cũng lâu rồi, thầy cũng nhớ bao lâu nữa. Nhưng mà có một cái câu chuyện xảy ra làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó. Là câu chuyện đó là khi mà thầy ở bên miền ở bên Hawaii đó, thì có một cái em bé, thường thường đó em hay thầy hay gặp em khi mà ở đến đi ra bãi biển đó, thì nó hay cầm cái đồ để mà nó đi tìm cái metal đó chị.
Dạ.
Tìm đồ đó, mình gọi là đi tìm vàng đó,
tìm
ở ngoài
vàng.
Biển tìm đồ đó. Thì thầy mời thầy nó, thầy cũng hứng thú lắm, thầy cũng muốn mua một cái cây để mà tìm cho thằng biệt chừng sao cho vui. Thì thầy mới hỏi nó, thầy hỏi nó sau khi mình làm quen với nó, thầy hỏi nó tại sao mà ta thấy mày là giống như ngày nào mày ra mày tìm như vậy, mày cứ nghĩ rằng là mày tìm được cái gì hay á. Thì mà nói không, bữa nay tại vì ta không có chuyện như ta làm cả. Thế nào xong thấy mày không có chuyện như làm thì mày làm cái gì? Không, ta đi cắt cỏ thôi. Nghe đó là nghe cắt cỏ sơ sơ thôi. Thì thầy thấy nó cũng khó khăn, mày nó đi học hành được không? Không học hành gì cả. Sao không học, cắt cỏ làm cái gì? Thì nó nói là that's my life is. Nó không thể nghĩ cái gì mà hơn được là ở tương lai sẽ làm cái này, tương lai làm cái này. Nó không nghĩ như vậy. Thì sau khi mà nói chuyện lâu một hồi rồi mình biết đó, là bởi vì cha cả mẹ đều là những người alcoholic, là người uống rượu nghiện ngập cả, và không muốn phải làm gì cả, và họ được tiền trợ cấp và họ không muốn làm cái gì hơn cả. Thì con cái sinh ra khi mà thấy cha mẹ như vậy thì con cái nó cũng không muốn học cái gì cả, và nó lúc nào nó cũng có tiền trợ cấp cả, nó chỉ thấy nó đi cắt cỏ, khi nó cần thì đi cắt cỏ, nó không cần thì thôi. Thầy rất là ngạc nhiên, tại vì thầy nghĩ là rất nhiều người bên Hawaii và họ học hành rất là cao. Thì thầy mình nói mày cứ nghĩ rằng là có những người như mày mà học rất cao thì nó nhưng mà who cares, nó nói thế, who cares, so, họ nó tiếp tục nó chỉ sống như vậy thôi. Nhưng mà có lẽ lúc trẻ như vậy, nhưng mà có lẽ lúc lớn lên đó, nó sẽ gặp khó khăn. Cho nên đó, cái Bồ Đề Tâm đó nó giống như là một cái lý tưởng rất là cao thượng, cao đẹp. Không phải người nào mình nói ô tôi phát Bồ Đề Tâm là tôi phát được. Cho nên mình có hai cái dạng người rất là dễ biết. Cái dạng người đầu tiên gọi là cái dạng người mình gọi trong cái mặt sinh tồn. Cái dạng người thứ nhì là không còn trong mặt sinh tồn nữa mà đã đủ sức sống và đã vươn lên. Trong cái sinh tồn đó thì có những người là sinh tồn về vật chất, phải tìm ăn, tìm uống. Nhưng mà có những người sinh tồn nữa, không phải là vật chất, tìm sự ấm áp, tìm sự an toàn. Cho nên đó, thầy nói lại những cái khía cạnh sinh tồn này đó, nó giúp cho mình thấy rằng đó, là mình đừng lầm là cái chuyện mà mình phát Bồ Đề Tâm. Tại vì có những người đó là vì cái vật chất sinh tồn, nhưng mà có những người là cần cái sự ấm cúng hay là ấm áp, và mình gọi là security đó, là cái sự an toàn. Nhưng mà có những người đó họ không tìm sự ấm áp mà họ tìm cái belongingness, họ tìm là họ muốn trở thành một cái thành viên của một cái nhóm người đó, vì họ đứng ngoài họ không an toàn các bác. Có những người đó mà như các bạn mà quay lại trở lại với cái thời của ông Hitler đó, nếu bạn không có vào cái đảng mà nationalist của Đức đó, Đức Quốc xã đó, là bạn không an toàn, đi làm việc gì cũng khó khăn, không được đâu, bạn phải vào đảng mới được. Cho nên đó, cái nhu cầu bạn phải trở nên một cái thành viên của đảng đó, nó mạnh vô cùng. Và cái kết quả là các bạn biết đó, người Đức thời đó là đến 95% là đảng viên. Mà các bạn nói không có đâu, thầy thống kê chỉ có 60% thôi là đảng viên thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, bất kỳ một người nào cũng phải là trở thành một cái đảng viên, một cái thành phần của cái nationalism của Đức thời đó. Bạn loài suy ra thì bạn thấy đó là nhiều khi bạn phải trở thành thành viên một cái tổ chức nào. Một tổ chức này, tổ chức nào không có thì mình cũng cảm giác an toàn. Cho nên cái cảm giác mà quy túc nó rất là quan trọng. Quy túc là trở về với một cái nhóm người nào đó. Và cái nhu cầu mà nó quá lớn luôn, công việc sinh tồn, là nhiều khi mình phải có một cái niềm tin tôn giáo, một cái tín ngưỡng tôn giáo. Và mình cảm thấy sự bảo bọc của đấng trên. Và do đó đó, làm cho mình Bây giờ là khi mình cảm thấy là mình ăn uống đầy đủ rồi nhưng mà mình phải trở nên là tương lai đó thì mình sẽ được yên ổn hơn. Cho nên có nhiều người nói với thầy thế này, bạn nói thầy thầy có biết không là có cái ông này ông đại gia này đó và ông đại gia kia, ông đại gia này ông giàu quá rồi, bây giờ ông làm cái gì, ông lấy tiền ông cho xây cái chùa này, ông lấy tiền ông xây cái chùa kia, ông lấy tiền ông xây cái chùa đó. Thầy có biết là vì sao không? Thầy nói không, thầy đâu có biết, thầy không gặp những người như vậy đó. Thưa thầy, tại vì đó, ông giàu tiền quá nhưng mà ông sợ sau này ông chết ông không lên được trên cực lạc trên thiên đàng, tại vì ông làm phước không cho. Thì các bạn ngồi các bạn nghĩ thế, thì cái vị đại gia này nó không còn cái nhu cầu mà phải lo sinh tồn vật chất, không cần cái ấm áp nữa, không cần cái cảm giác quy túc nữa, nhưng mà cần cái cảm giác an toàn tâm linh. Và bằng cách gì? Cứ cho tiền cho nhiều, xây chùa, xây nhà thờ, xây cái này cái kia đi. Cái cảm giác an toàn tâm linh đó đó nó vẫn còn, và mình không ngừng nữa là mình làm đủ mọi chuyện để mình cảm thấy rằng là mình tốt. Cách đây 3 tuần 2 tuần thôi thì thầy có một cái người cũng học trò đệ tử của thầy cũng thành công ở nước Mỹ này. Thì anh ta nửa đêm anh ta điện thoại thầy, anh nói thầy ơi, the night is terror for me. Ban đêm ấy là cả một cái sự mà khủng khiếp. Thầy hỏi tại sao mà khủng khiếp vậy? Tôi nói thầy, tại vì là I have done something wrong. Rồi làm chuyện bậy với hồi xưa. Cho nên mọi người ngồi ban đêm mình ngồi nó sợ vô cùng. Hỏi thầy, thầy có làm cái confession trong đạo Phật không? Xưng tội trong cái đạo Phật không? Thầy nói đạo Phật có sám hối chứ không có xưng tội nữa. Tôi nói thầy, con xưng tội bên đạo Chúa nhưng mà con thấy vẫn còn bị như vậy, bây giờ thầy có làm cái lễ gì mà để mà con ban đêm con ngủ con ngon được không? Rồi bây giờ cái cách mà giải quyết cho thầy không nói, nhưng mà các bạn thấy đấy, cái đó nó rõ ràng là cái người này vẫn còn cần cái an toàn của cái tâm linh và tâm lý, xin lỗi, tâm linh và tâm lý của mình. Và rõ ràng là các bạn thấy nhiều khi là mình không thể ngờ được đó là mình vẫn kẹt ở trong đó. Cho nên khi mà những như vậy mà phát Bồ Đề Tâm thì thường thường là không phải mà gọi là tìm cái sự yên ổn cho cái vấn đề sinh tồn của tâm linh, của tâm lý, của thân xác, chứ không phải là vấn đề mà phát Bồ Đề Tâm chân chính. Và cái đó là giúp cho mình hiểu rằng đó, rất nhiều người đó cứ nghĩ rằng thưa thầy con bị con tu con nhất định con về cực lạc thế giới, nhưng mà cái ý tưởng đó đó, cái động cơ nó nhiều khi là cái động cơ vì mình sợ, mình cần cái sự gọi là cái tâm linh yên ổn của tâm linh, chứ không phải là cái sự tỉnh thức sáng suốt nhìn xuyên qua bản ngã và nhìn xuyên tới cái Phật tánh. Tôi nói như vậy nó có make sense gì, có dễ hiểu, có chỉ có thấy được cái sự khác biệt của con người của mình. Nhiều khi mình đi cầu sự an toàn cho mình phải cầu sự thức tỉnh. Và cái dạng đầu tiên là gọi là dạng sinh tồn, cái dạng tự nhiên là cái dạng mà bắt đầu đi tìm sự thức tỉnh đó. Thành ra là cái mà tìm an toàn và tìm an toàn đó, cũng như là sinh tồn được an toàn đó, thì cái dạng đó là dạng đầu tiên. Mà cái tìm sự thức tỉnh đó, thì mới đưa tới cái phát Bồ Đề Tâm. Chị đặt câu hỏi cho thầy là được không? Tại vì đó là cái đấy, khi mà thầy viết như vậy đó thì là tự nhiên là mình biết là có cái sự khác biệt. Tại vì cái bài đầu tiên này mình muốn nói tới thế nào là cái Bồ Đề Tâm đó, thì tại đây là một cái sự tìm cầu hướng tâm mình tìm thức tỉnh để mình nhìn xuyên qua cái bản ngã và nhìn tới Phật tánh. Thì cái nhu cầu đó nhiều khi đó là mình bị cái sinh tồn, sự an toàn mà mình không có biết được. Bây giờ thầy nói tới mẹ thầy. Mẹ thầy giống như sáng, buổi sáng là bà ra bà ngồi trước cái bàn Phật nhỏ của bà. Ngày nào bà đọc kinh Pháp Hoa cả, ngày nào cũng đọc, tối bà đọc Tịnh Độ, Di Đà. Tháng nào bà cũng đi, 2 lần bà đi tụng kinh, bà đi lạy 88 vị Phật. Tu hành rất là cẩn thận. Thầy hỏi bà chứ bây giờ mà tu để chi làm gì vậy? Why? Thì bà lúc nào bà có một câu trả lời duy nhất thôi. Tu thì tâm mới yên được. Đứng đó thôi. Mà mình thì mình nghĩ cái đó là cái tâm linh, nhưng mà thật sự ra câu tu tâm mình yên được thì cái đó là cái nhu cầu mình gọi là an toàn, nhu cầu của sinh tồn, chứ không phải là nhu cầu mà của sự thức tỉnh giác ngộ. Vì vậy cho nên cái điều đó là một cái điều mà rất cần chúng ta biết. Nhưng mà cái điều đó không phủ nhận cái lòng thương, cũng như là cái sự tin tưởng, cũng như là cái tâm thức mà muốn khai mở của bạn. Nó chỉ nói tới một chuyện thôi, đó là một cái cách mà mình gọi là nhiều khi mình hiểu lầm cái Bồ Đề Tâm. Và do đó tại sao cái Bồ Đề Tâm nó quan trọng.
Thầy, như vậy lúc mà như các cụ mà hay cầu nguyện hồi xưa đó, là không biết về cái phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà các cụ cầu nguyện rồi hồi hướng cho người này người kia, thì cái đó cũng là một cái Bồ Đề Tâm phải không thầy?
Cái đó mình chưa
nghĩa
thể
là mình
gọi
hướng
là...
mình cầu an hoặc cầu siêu cho một cái người nào mình...
Không, cái đó chưa phải là Bồ Đề Tâm đâu. Mà khi mình cầu an cho một người nào đó, mình tu dùng cho người đó, nhưng mà nó chưa có phải là cái hành động mình gọi là phát Bồ Đề Tâm được. Chưa. Bởi vậy cho nên cái bài đầu tiên này để cho mình thấy là cái sự khó khăn định nghĩa là cái tâm Bồ Đề là cái gì. Cái bài thứ nhì đó mình sẽ đưa tới vấn đề là cái Bồ Đề Tâm này mình sẽ phân nó làm ba cái dạng. Thì trong cái dạng, một trong ba dạng gọi là cái tâm đại bi là cái tình thương. Thì trong cái tình thương đó nhiều khi đó mình mới khởi lên cái tình thương, mình muốn tu dùng cho người này thì gọi là cầu an. Mình muốn tu dùng cho người mà đã khuất bóng rồi thì mình gọi là cầu siêu. Cái sự thay đổi quan niệm đó rất là quan trọng tất cả các bạn. Thì bây giờ mình còn chừng 3 phút nữa để thầy tóm tắt lại rồi thầy chị Ái Loan cho thầy câu hỏi tiếp. Bồ Đề Tâm. Bồ Đề gọi là cái giác ngộ. Bồ Đề Tâm là cái tâm hướng tới cái sự giác ngộ đó. Nó là một sự huân đúc. Huân đúc tức là nung nấu lại, trở thành một cái thái độ, trở thành một cái xu hướng cuộc sống. Nó không phải là một cái ý tưởng, mà nó là cái xu hướng cuộc sống. Xu hướng đó hướng mình tới cái sự giác ngộ, hướng mình tới cái sự khai mở. Mà cái sự khai mở và giác ngộ đó nó đưa tới kết quả là mình nhìn xuyên được cái bản ngã mà ngũ ấm, và nhìn tới được cái chân tánh gọi là Phật tánh. Đó, đó là cái định nghĩa của Bồ Đề Tâm. Là một cái tâm thái, một cái xu hướng mà nó huống đúc rất là rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Và nó làm cho mình không thể nào suy nghĩ khác hơn nữa là mình hướng về cái sự mà khai mở. Cho nên cái mà mình ngày hôm nay mình muốn nói là cái sự khác biệt của tâm Bồ Đề đó, đó và cái tâm cầu an. Lúc nào mình cũng mong được sự yên ổn, mà mình khi mình lộn là sự yên ổn đó là Bồ Đề Tâm. Mình cầu sự yên ổn, yên ổn là một phần của Bồ Đề Tâm nhưng không phải Bồ Đề Tâm. Cái tâm lúc nào cũng mong được mình tu là mình được lên trên quả cực lạc, mình yên yên, hay là mình tu thì mình có được phước, mình được yên ổn, mình tu mình có thêm trí huệ, mình hiểu biết thêm. Đó là một phần đó, nhưng không phải. Bồ Đề Tâm nó còn huyền bí hơn nữa. Và Bồ Đề Tâm đó, nhiều khi đó, mình còn ở trong cuộc sống mà cái giai đoạn của sự sinh tồn thì mình lại không nhớ. Mình chỉ biết làm sao mà cái vật chất của mình đó, cái thân xác của mình nó được yên. Làm sao mình được sự ấm áp. Làm sao mình còn cái cảm giác quy túc. Làm sao mình còn cái cảm giác cái tâm linh mình đó, nó được nhẹ nhàng thoải mái. Những cái đó chưa phải là phát Bồ Đề Tâm. Chưa phải.
Như vậy là những chương trình tới là thầy sẽ hướng dẫn cho tụi con để nhận diện rõ hơn về Bồ Đề Tâm. Và cái cách gì để mình phát triển về Bồ Đề Tâm.
Hôm nay là bài đầu tiên để mình nói tới Bồ Đề Tâm và cái không phải Bồ Đề Tâm. Cái bài kế tiếp mình sẽ nói về cái Bồ Đề Tâm này nó chia làm ba cái: trực tâm, đại bi tâm và thâm tâm. Và bắt đầu cái bài này thầy nói tới cái Bồ Tát Mã Minh đó. Cái vị Bồ Tát này thì chính là cái người đó mà dùng cái thuật ngữ Bồ Đề Tâm này ra nhiều nhất, và chính ngài đó viết cái cuốn luận gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận, là cuốn luận đó để mà giúp cho chúng ta hiểu được đó là cái sự bắt đầu của cái Đại Thừa. Sự bắt đầu đó là bắt đầu bởi vì mình biết được cái tâm Bồ Đề như thế nào. Nếu mà chúng ta ở trong cái vũ trụ bây giờ đó, trong cái thời gian mà cái thời đại bây giờ đó, thì nhiều khi đó cái sự phát triển của Bồ Đề Tâm nó quan trọng vô cùng. Là bởi vì mình cho biết là cái Phật Pháp đó không thể là cái Phật mê tín được. Tại vì các bạn thấy đó, cái Phật Pháp mê tín lúc nào nó cũng nhìn bề ngoài thôi. Và nó không dạy cho con người chúng ta đó là làm sao mà phát triển cái cốt lõi, cái cốt lõi. Thì bây giờ chúng ta đang nghiên cứu Bồ Đề Tâm này để mà phát triển cái cốt lõi của một con người học Phật trong cái thời đại mới này, nhất là học Phật theo cái triết lý Đại Thừa.
Ái Loan xin cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin mời quý vị đón theo những chương trình học kế tiếp về Bồ Đề Tâm và cách phát triển về chương trình này. Xin cảm ơn.